Nếu có những người như thế, giả như có những người như thế, ta từ hôm nay thường bảo 25 Bồ Tát hộ trì người đó. Đây là quy y Tam Bảo. Phát tâm học Phật, quy y có 36 vị thần hộ pháp. Thọ trì ngũ giới, có 25 vị thần hộ giới. Diễn thuyết cho người, có 25 Bồ Tát bảo hộ những người này. Thường khiến người này không bệnh, không não. Bệnh, phiền não là nghiệp chướng của con người. Thật sự phát tâm lớn, hoằng pháp lợi sinh, giúp đỡ chánh pháp trường tồn ở thế gian. Bệnh hoạn của họ, phiền não của họ đã có Phật Bồ Tát hộ trì, họ được giảm bớt. Người hay không phải người, không được thuận tiện. Người đó là ai? Oán thân trái chủ, gây phiền phức, ngăn cản ta. Đây là không phải người là ai? Không phải người là oán thân trái chủ trong cõi tối tâm. Họ bám vào thân quý vị, bám vào thân để gây đau đớn cho quý vị. Họ gây rối loạn cho quý vị. Thế là lục phủ ngũ tạng của quý vị sanh bệnh. Những Bồ Tát hộ trì như thế sẽ giúp đỡ, khiến người muốn hại quý vị không được thuận tiện. Quỷ thần muốn gây sự cũng không được thuận tiện. Đã có thần hộ pháp đã bảo hộ bạn, đi đứng nằm ngồi, không kể ngày đêm, thường được an ổn. Nhất định phải cảm ơn thần hộ pháp, thần hộ giới. Nhờ sự giúp đỡ của họ, để thì đại lợi tính họ, cho thì người có thể tin, có thể y giáo phụng hành, họ được những điều lợi. Hiện tại ít bệnh ít não, bởi vì chúng ta hoằng pháp lợi sinh. Hoằng pháp lợi sinh không phải vì mình, mà vì chúng sinh, vì chánh pháp trường tồn. Hoằng pháp thay Phật. Bởi thì cho dù bản thân quý vị có tật bệnh, thậm chí không còn sống nữa, vẫn phát đại tâm, tâm phát rất mạnh mẽ, mạng sống tự nhiên được kéo dài. Đại sư Giao Quang có một thí dụ. Ngài là người học Tịnh Độ, khi gần mất, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn ngài. Ngài nghĩ đến một chuyện cần phải làm, đó là chú giải Kim Lăng Nghiêm. Kim Lăng Nghiêm ở Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người biết, Rất nhiều người đọc tụng, cũng không ít người chú giải. Nhưng rất nhiều chú giải chưa nắm bắt được ý tứ của Phật. Quá là khó được. Pháp sư Giao Quang đã phát hiện được điều này. Bởi thế Ngài muốn chú giải lại bộ kinh Lăng Nghiêm. Lập luận tất nhiên khác với chú giải thời xưa. Chú giải trước của kinh Lăng Nghiêm nói ba vấn đề: Đồ Ma Tha, Tam Ma Địa, Thiền Na. Đây là nồng cốt tu tập của Lăng Nghiêm. Chú giải trước dùng tam chỉ, tam quán của Thiên Thai để giải thích ba câu này. Đồ Ma Tha là chỉ, Tam Ma là quán, Thiền Na là vận dụng cùng lúc cả chỉ và quán. Nhưng ý chính Phật nói rất rõ trong kinh: chưa ai phát hiện ra. Đại sư Giao Quang muốn chú giải lại, giải thích ba câu này hoàn toàn bằng kinh nghĩa của kinh Lăng Nghiêm. Việc này rất chính xác. Phật A Di Đà liền đồng ý. Để Pháp Sư Giao Quang ở lại thế gian viết xong chú giải. Mạng sống liền kéo dài. Đây chính là sự giá trị của oai thần Phật A-di-đà. Bởi thì thật có nguyện thiện, không vì bản thân, vì chúng sinh khổ nạn. Giảng kinh chú kinh là vì mọi người, giúp đỡ mọi người phá nghi sinh tín. Đoạn hoặc chứng chân, chánh pháp trường tồn, phát tâm như thế. Phật nhận thấy tâm ta là chân, ta cũng có khả năng đó. Phật sẽ để sống thêm. Nếu phát tâm này mà không có khả năng là không được, không thể thực hiện được. Có khả năng đó mà không phát tâm cũng không được. Phát tâm nhưng cần có khả năng. Công đức hộ trì chánh pháp cũng không thể nghĩ bàn. Nói tóm lại, khi ý niệm đã chuyển không vì bản thân, vì chánh pháp trường tồn, vì phúc lợi chúng sinh, mạng sống tự nhiên dài thêm. Ông Liễu Phàm không phát nguyện hoằng pháp lợi sinh, ông chỉ có biểu hiện sám hối nghiệp chướng, hối lỗi làm mới, làm tấm gương sáng cho mọi người trong xã hội. tấm gương bỏ ác làm lành, mạng sống của ông cũng được dài thêm. Dũng chỉ sống đến 53 tuổi, ông đã sống đến 74 tuổi, dài hơn 21 năm. 21 năm đó là mạng sống dài thêm, vốn bản thân ông không có. Nguyên nhân của việc kéo dài tuổi thọ ngày nay chúng ta gọi là tượng trưng, làm tấm gương cho mọi người trong xã hội. Nếu ngày nay ta không thể hoằng pháp lợi sinh phát nguyện, tôi thực hiện nhân nghĩa lệ trí tín ngũ thường bát đức làm gương để mọi người trong xã hội noi theo, như thì công đức cũng vô lượng, chắc chắn sẽ được sống thêm. Hoặc là tôi nhất định thực hành đệ tử quy để mọi người học theo, tôi thực hiện cảm ứng thiền để mọi người thấy, tôi thực hiện thập thiện nghiệp đạo để mọi người xem, những việc đó chắc chắn sẽ kéo dài mạng sống. Tại sao xã hội ngày nay đang xem nhẹ? Mọi người không ai biết, nhu yếu bức thiết là tấm gương tốt. Phát tâm làm tấm gương tốt, quý vị đang đến cứu xã hội, cứu tất cả chúng sinh. Không những cứu chúng sinh của đất nước mình, mà cứu chúng sinh cả thế giới. Công đức này rất lớn. Nếu phát tâm đó, làm những việc đó, mạng sống của ta sẽ rất dài. Vì bản thân là không được, vì bản thân vận mệnh của mình sẽ do nghiệp lực quyết định, không thay được. Phải không vì bản thân sẽ thay đổi. Phước báo của mình đã dùng hết, hôm nay tôi không vì bản thân, vì chúng sinh. Đấy là gì? Phước báo của chúng sinh. Phước báo chúng sinh đưa đến thân ta. Đạo lý mạng sống dài thêm là như thế. Nếu trong đó vẫn còn cái tôi, quý vị đáng phải đi lúc nào thì phải đi lúc ấy, không thể kéo dài thêm. Bởi thì nhất định phải hiểu rõ lý, phải làm sáng tỏ. Đoạn kinh này nói rõ lợi ích lớn của tính thọ.